tiếp xúc với năng lực của phút giây hiện tại. Khi nói về thực tại thường hằng, tính chất giả tạo của quá khứ và tương lai, tôi đã nhận ra tôi đang ngắm cây cối ngoài cửa sổ kia. Cái cây này tôi đã nhìn thấy nhiều lần trước đây, nhưng lần này tôi thấy rất khác. Vẻ bề ngoài của cây cũng chẳng thay đổi gì mấy, chỉ trừ màu sắc của lá cây. Chúng có vẻ tươi sáng và rực rỡ hơn, nhưng bây giờ hình như có một chiều không gian mới hơn. Thật khó mà giải thích, tôi cũng không biết tại sao, nhưng lần này hình như tôi cảm nhận một cái gì vô hình mà tôi có thể nói rằng đó là tinh túy hay là linh hồn của cái cây này. Hơn thế nữa, tôi lại là một phần của tinh túy đó. Bây giờ tôi khám phá ra rằng trước kia tôi chưa hề thực sự nhìn thấy cái cây này. Có chăng đó chỉ là một hình ảnh vô nghĩa, chết cứng của thân cây mà thôi. Bây giờ khi tôi nhìn ngắm lại, tôi còn cảm nhận được sự hợp nhất đó. Nhưng tôi biết cảm giác này đang tuột khỏi tầm tay tôi. Kinh nghiệm này đang lùi lại vào quá khứ mất rồi. Làm sao để cảm nhận này của tôi được kéo dài? Bạn đã an trú một lúc trong trạng thái phi thời gian. Bạn an trú trong phút giây hiện tại. Do đó bạn đã cảm nhận được cái cây này không qua tấm màn trắng của suy tư. Khi đó cảm nhận tự nhiên vắng lặng của bạn đã trở thành một phần của cảm nhận về thực tại. Trạng thái phi thời gian đó làm phát khởi nên một cái biết, một thứ trực giác không hề giết chết cái tinh túy hay linh hồn ẩn chứa trong tất cả mọi thứ, mọi vật. Cái biết này không những đã không phá hủy thứ linh thiêng và màu nhiệm của đời sống, mà nó còn hàm chứa một tình thương bao la và lòng trân quý mọi sự, mọi vật. Thứ trực giác đó, trí năng của ta không hề biết tới. Trí năng ta không thể cảm thông linh hồn của thân cây này. Nó chỉ có thể biết một vài dữ kiện và chi tiết về cái cây này mà thôi. Tương tự như vậy, trí năng của tôi không thể biết bạn. Nó chỉ biết những tên gọi, nhận xét, những dữ liệu và ý kiến về bạn mà thôi. Chỉ có trạng thái ung dung tự tại của tôi mới biết bạn một cách trực tiếp. Ta vẫn dành một chỗ cho trí năng và những kiến thức thu thập được từ việc học hỏi, nghiên cứu trong phạm vi thực tiễn của đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi chúng ta để cho trí năng chế ngự, hoành hành vào tất cả những lĩnh vực khác của đời sống, kể cả trong quan hệ của ta với người khác và với thiên nhiên, thì trí năng đã trở thành một thứ ký sinh gây tác hại lớn lao cho chúng ta. Nếu bạn không kiểm soát được trí năng, thì đó có thể đưa chúng ta tới ngày tận thế, hủy diệt trái đất này và cuối cùng là giết luôn cả ta, người chủ của nó. Bạn đã kinh nghiệm được, dù trong một thoáng, cách mà trạng thái phi thời gian chuyển hóa nhận thức của bạn. Nhưng chỉ một thoáng kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Cho dù kinh nghiệm này tuyệt vời hay sâu sắc đến đâu, điều chúng ta quan tâm và cần là một trạng thái chuyển đổi toàn diện của tâm thức. Do đó bạn hãy phá vỡ những thói quen cũ luôn phủ nhận và chống đối phút giây hiện tại ở trong ta. Hãy thiết lập một lối thực tập bằng cách không đề cao, không chú trọng nhiều tới quá khứ và tương lai, cũng như chúng không thực sự cần thiết. Hãy thoát ra khỏi những khuôn mẫu của thời gian trong đời sống hàng ngày, càng nhiều càng tốt. Nếu bạn cảm thấy khó an trú vào phút giây hiện tại một cách trực tiếp, bạn hãy bắt đầu quan sát thói quen chạy trốn phút giây hiện tại của trí năng. Bạn sẽ thấy rằng tương lai thường được tưởng tượng ra là sẽ tốt hơn. Điều này cho chúng ta chút hy vọng hay thích thú trong trạng thái trông đợi. Nếu tưởng tượng rằng tương lai của ta sẽ xấu hơn, điều này sẽ tạo ra trong ta một nỗi lo âu. Nhưng cả hai dự tưởng đó đều chỉ là ảo tưởng của bạn. Qua quá trình thực tập, tự quan sát nội tâm mình, bạn sẽ tự nhiên sống trong một trạng thái tỉnh thức, có mặt với chính mình nhiều hơn. Giây phút bạn nhận ra rằng mình đang không có mặt là bạn đã có mặt trở lại rồi. Tương tự như vậy, bất cứ lúc nào đang quan sát tư tưởng của mình, bạn đã không còn bị mắc kẹt vào nó. Và có một yếu tố khác len vào, đó là sự có mặt của một chứng nhân đang hiện diện, khác hẳn với những suy tưởng miên man của trí năng bạn. Dù bạn ở đâu hay làm gì, bạn nên thường xuyên có mặt với chính bạn, lưu ý đến những suy tưởng, cảm xúc và cả những phản ứng về những tình huống gì mà bạn đang gặp phải. Ít ra bạn cũng nên lưu ý tới những phản ứng của chính bạn khi có hoàn cảnh hay có người nào đó mà bạn nghĩ là đã gây nên những phản ứng tiêu cực ở trong bạn. Cũng nên chú ý thêm những khi bạn có hơi bận tâm về một chuyện gì đó trong quá khứ hoặc tương lai. Nhưng không bao giờ nên phán đoán hay phân tích những gì mình quan sát. Chỉ cần theo dõi những ý tưởng, cảm nhận những cảm xúc và quan sát phản ứng của bạn mà thôi. Đừng tạo thêm một vấn đề cá nhân nào khác cho chính bạn. Rồi bạn sẽ cảm nhận một cái gì đó mạnh mẽ hơn rất nhiều những gì bạn đang quan sát. Một sự có mặt rất thầm lặng, tỏ tường, nằm đằng sau những biểu hiện của những gì trong đầu bạn. Một chứng nhân đang quan sát mọi chuyện trong tĩnh lặng. Sức mạnh tỉnh thức hùng hậu này rất cần thiết cho bạn trong những hoàn cảnh đặc biệt gây nên một phản ứng với cường độ tình cảm mạnh mẽ. Chẳng hạn như khi bản ngã của bạn bị đe dọa, một thử thách trong đời sống của bạn làm nảy sinh những lo sợ, mọi thứ sẽ đổ bể hết. Hoặc khi một tình cảm phức tạp của quá khứ đang sống dậy trong ta, lúc đó bạn thường có khuynh hướng trở nên rất mê muội. Những phản ứng hay cảm xúc giận dữ, lo sợ tiêu cực ở trong bạn thường dễ dàng chế ngự bạn, biến bạn trở thành những cảm xúc tiêu cực đó. Bạn sẽ lập tức hành động theo những cảm xúc đó. Bạn biện hộ, công kích, tấn công, bảo vệ một cách thiếu tự chủ theo những định kiến, những khuôn mẫu cư xử sẵn có trong bạn. Khi ta đồng hóa mình với trí năng và những cảm xúc tiêu cực kia, ta sẽ làm gia tăng sức mạnh của chúng. Khi ta chỉ yên lặng quan sát, những cảm xúc tiêu cực đó sẽ yếu dần. Tự đồng hóa mình với trí năng, tạo thêm thời gian tâm lý, quan sát trí năng trong tĩnh lặng, sẽ dẫn tới một trạng thái vượt thoát khỏi thời gian. Năng lực lấy ra từ sự đồng hóa mê muội với trí năng sẽ trở thành năng lực của sự có mặt đích thực. Một khi bạn cảm nhận được kinh nghiệm nhẹ nhàng của trạng thái hiện tiền, chuyện thoát ra khỏi sự khống chế của quá khứ và tương lai sẽ dễ dàng hơn. Và càng ngày, bạn càng dễ dàng an trú trong phút giây hiện tại. Bạn có thể hồi tưởng về quá khứ hoặc dự phóng một lát về tương lai những khi thật cần thiết cho những mục tiêu thực tế. Trong đó, trí năng của bạn còn có thể hoạt động tốt hơn trước vì đầu óc của bạn lúc đó sẽ sáng suốt và dễ tập trung hơn.